Cửu U Long Giới, chương 321, Cuồng Phong Thiên Hàng, góc truyện audio.com. Triệu Hưng Long không biết lão tổ tông nhà mình có chủ ý gì, cũng không biết chiêu bài mà lão nói là gì. Đã lợi hại đến mức này, lợi hại tới mức không để ý đến cả sự uy hiếp của giáo đình, lão tổ tông đương nhiên sẽ mở miệng cuồng ngôn nói như vậy. Cho dù là giáo đình khi đối mặt với chiêu bài của Triệu gia cũng không thể làm gì. Điều này khiến Triệu Hưng Long rất hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hỏi gì nhiều, vì hắn biết bản thân mình không có tư cách để hỏi những vấn đề đó. Hắn chỉ biết ngày thứ hai lão tổ tông đã bí mật rời khỏi hoàng cung, theo như giao ước, ngày thứ hai bản thân mình sẽ đi tìm giáo đình giúp đỡ, còn về lão tổ tông đi đâu, làm gì thì không có ai biết. O không ô một mặt hoan hỉ, một mặt sầu, Triệu Hưng Long rất vui mừng, nhưng về phía Bạch Khởi, sắc mặt ngược lại rất khó coi. Vì căn cứ theo lời bẩm báo của gian tế nội bộ của thú nhân tộc Tân Ba Đạt, thú hoàng mới nhậm chức thái cách đã tập kết 2.000 vạn thú nhân, chuẩn bị một trận đánh bại phòng tuyến của nhân loại, xâm nhập vào thế giới nhân loại. Còn mục tiêu mà bọn chúng chọn lựa chính là Thiết Bích Bảo, đệ nhất hùng quan của Bất Diệt Hoàng Triều, tiền tuyến đầu tiên ngăn cản thú nhân. Cho đến giờ binh lực phương Bắc trống rỗng, ngàn vạn đại quân đã điều động tới tiền tuyến. Những người còn lại đều là tân binh chưa trải qua chiến trường bao giờ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Binh mã như vậy thiết nghĩ muốn đối phó với quân đoàn thú nhân khổng lồ dường như là không thể. Bạch Khởi đang sắp phải đối mặt với cuộc khảo nghiệm nghiêm trọng này, cuộc khảo nghiệm này tuyệt đối không phải dễ dàng có thể vượt qua được. Mặc dù trước đó Bạch Khởi đã sắp xếp cho Thái Thản Nhất Tộc đến giúp đỡ, nhưng Thái Thản Nhất Tộc mặc dù lợi hại nhưng số lượng lại quá ít. Còn quân đội đóng quân xung quanh Thiết Bích Bảo ngoại trừ Thiết Bích quân đoàn và hai quân đoàn phụ thuộc ra cũng không còn quân đoàn nào khác. 60 vạn người thêm vào hơn ngàn Thái Thản muốn ngăn cản đại quân thú nhân 2.000 vạn dũng mãnh. Điều này dường như là không thể. Nhưng Bạch Khởi đã không còn sự lựa chọn, đối diện với sự tiến công của thú nhân, hắn chỉ có thể lựa chọn đích thân xuất thủ, tập trung binh mã, hòa tốc điều động người vội vàng tới Thiết Bích Bảo. Bản thân cũng tự mình đi tọa trấn. Trước khi đi, Bạch Khởi chỉ để lại một câu nói. Thiết Bích Bảo đã có ta, những cái khác không cần các ngươi quan tâm. Tân binh đừng đưa vào chỗ chết, 60 vạn là đủ rồi. Đương nhiên những lời này người ngoài nghe tuyệt đối cảm thấy quá mạnh miệng, nhưng Bạch Khởi có dự định của riêng mình. 2.000 vạn thú nhân mặc dù rất đáng sợ nhưng chỉ cần Thái Thản Nhất Tộc giúp đỡ bảo vệ thành trì, những cái khác một mình Bạch Khởi có thể tự giải quyết. Một lần giết chết mấy vạn người bọn họ không phải là vấn đề gì khó khăn. Bạch Khởi không tin thú nhân tộc bây giờ có người có thể ngăn cản được mình. Một ngày giết chết 10 vạn thú nhân, 2 ngày giết chết 20 vạn trừ phi thú nhân bọn chúng có thể công phá Thiết Bích Bảo tiến vào thế giới nhân loại, sau đó phân tán ra, còn không thì Bạch Khởi cũng không sợ gì cả. O không ô vào một ngày mùa hè nắng chiếu, gió mát. Trên bình nguyên thú nhân của phương Bắc quân đội đông đúc và cuồn cuộn, chỉnh đốn chỉnh tề chậm rãi di động về trước quân đội đông nghịt di chuyển tạo ra cảnh bụi mù khắp nơi. Ở chính giữa đoàn quân vô biên vô hạn đó, góc truyện audio.com, là một đài cao, một đầu nghiêu 36 người cường tráng phân thành trước sau, khiêng đài cao này. Trên đài cao kim sắc là một sư nhân, tóc vàng thân cao trên 2m5, đầu đội vương miện thân mặc chiến giáp, kim sắc cực kiếm đặt ở bên. 4, 5 hồ nữ xinh đẹp ma quái hầu hạ hai bên, lộ rõ phong quang vô cùng. Ở hai bên đại kiệu còn có mấy trăm danh tướng thân mặc khôi giáp, cả đám khí chất cao ngất. Có hồ tộc, lang tộc, hùng tộc, sư tộc, nhu tộc, các tướng quân cường đại của các tộc bảo hộ xung quanh. Còn ở đằng trước toàn bộ đều là sư tộc tinh nhuệ, người nào cũng mặc áo giáp, khí thế ngất trời, chỉnh đốn nghiêm chỉnh tiến về phía trước. Phúc Khắc Tư, ngươi nói xem chúng ta cần bao lâu nữa mới có thể đến được Thiết Bích Bảo. Sư tộc tóc vàng ngồi trên kiệu lớn tiện tay kéo một hồ nữ bên cạnh ôm vào trong lòng rồi lười biếng hỏi tướng lĩnh của mình. Khởi bẩm bệ hạ, còn khoảng 2 canh giờ nữa lực lượng tiên phong của chúng ta có thể đến được Thiết Bích Bảo. Gã hồ tộc tướng lĩnh cung kính nói, trên mặt mang một vẻ tươi cười, nhưng tạo cho người ta một cảm giác giảo hoạt. Hồ tộc trời sinh vốn như vậy, thông minh thì vẫn thông minh nhưng sự thông minh của bọn chúng ai cũng biết là sự giảo hoạt, cho dù biểu hiện của bọn chúng có nghiêm túc cũng không có cách nào che giấu được điều này. Nhìn thoáng qua tên nam nhân hồ tộc xấu xí, sư tộc tóc vàng ngồi ở giữa lười biếng nói. Text được lấy tại vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy hãy kêu quân tiên phong của chúng ta chuẩn bị thật tốt lấy Thiết Bích Bảo về cho ta. Thiết Bích Bảo có 60 vạn người, quân tiên phong của chúng ta có 400 vạn, hãy nói với quan chỉ huy tiền phương kêu hắn lấy được Thiết Bích Bảo trước khi ta đến, nếu không thì đừng quay về gặp ta. Vâng, thưa bệ hạ, tên hồ tộc không dám nhiều lời, lập tức nhận lệnh. Hồ tộc vốn túc trí đa mưu nhưng đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào người khác mà sinh tồn. Nói về sức mạnh, thế giới hồ tộc là bi thảm nhất. Trí tuệ của bọn chúng có thể cho bọn chúng quyền lợi nhất định, nhưng quyền lợi này lại có hạn. Nam nhân hồ tộc tướng mạo xấu xí, nhưng nữ nhân lại kiều mị không gì sánh được. Dường như tất cả hồ nữ đều bị các chủng tộc cường hãn cướp được. Nam nhân hồ tộc chỉ có khi nối dõi tông đường mới có tư cách giao hợp với hồ nữ, còn những lúc khác nữ nhân trong tộc đều không thuộc về bọn họ. Tin tức này rất nhanh đã được truyền đi, bộ đội tiên phong của thú nhân tộc đương nhiên chỉ có một đường tiên phong. Bộ đội tiên phong tổng cộng có 400 vạn, đây chỉ là một bộ phận trong đó. Đi ở trước nhất là 30 vạn lang kỵ binh, 20 vạn ngưu đầu nhân chiến sĩ, 10 vạn hồ tộc chiến sĩ và 10 vạn hùng tộc chiến sĩ hợp thành. Bọn chúng đều là quân tinh nhuệ, còn lại toàn bộ đều là chư tộc, cầu tộc, miêu tộc, mặc dù số lượng lên tới 30 vạn, nhưng thật ra lực chiến đấu rất thấp, thậm chí cũng không có vũ khí gì cả. Côn gỗ, rìu đá chính là vũ khí duy nhất của bọn chúng. Chỉ có một số ít kẻ gia cảnh giàu có hoặc là các tướng lĩnh mới có tư cách có vũ khí bằng sắt. Thống soái phụ trách những thú nhân này là một lang tộc nguyên soái, tên của hắn là Sử Bật Hiền, là một danh tướng của lang tộc nhận được sự coi trọng sâu sắc của thú hoàng Thái Cách. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tên danh tướng này không nói nhiều ra lệnh cho toàn quân xuất phát. Sau 2 canh giờ khi đại quân đông nghìn, gocchuyenaudio.com, nhìn tới gần Thiết Bích Bảo, quân đội của Thiết Bích Bảo đã chuẩn bị xong xuôi. Chính xác mà nói trước khi bọn người này đến Thiết Bích Bảo đã chuẩn bị xong. Bởi vì một tháng trước Nhiếp Chính Vương Bạch Khởi đã tới đây, đồng thời ngoài 600 vạn hộ quân, còn mang theo 40 vạn tinh linh cung tiễn thủ, đại lục bách tộc liên quân 60 vạn và 40 vạn quân đế đô tinh nhuệ, tổng cộng hợp lại có 200 vạn người. Đồng thời gia cố lại toàn bộ Thiết Bích Bảo, điều động đủ lương thảo, vũ khí cung tên, xây dựng phòng thủ. Thiết Bích Bảo phòng thủ kiên cố cho đến giờ có thể nói là cửa ngõ vạn người không thể khai thông, xoẹt 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 khi quân đội của thú nhân đến, trên đài cao xuyên vân tiễn bay lên không trung. Quân đội bên trong Thiết Bích Bảo bắt đầu trèo lên thành lầu, rất nhiều tinh linh cung tiễn thủ lấy cung tiễn của mình ra trấn áp trên thành lầu. Đương nhiên ngoài ra Bạch Khởi còn mang tới tổng cộng 2 vạn phong hệ ma pháp sư, mặc dù số lượng không nhiều nhưng sự khủng khiếp của bọn họ không cần nói cũng biết. Bạch Khởi vốn chuẩn bị điều động bọn lão liệt hỏa tới, dù sao trình độ phá hoại của hỏa hệ ma pháp sư thực sự khiến người ta thán phục. Nhưng lão liệt hỏa đã bị Tiêu Thiên Vũ điều động đi đối phó với Thiên Long rồi, cho nên Bạch Khởi phải lựa chọn phong hệ ma pháp sư quân đoàn. 2 vạn phong hệ ma pháp sư toàn bộ đều tới, mặc dù còn có 12 vạn phong hệ ma pháp học đồ ở lại, trong đó đã có một số đã được thăng cấp lên ma pháp sư nhưng dù sao thời gian tu vi của bọn họ cũng không dài. Bạch Khởi cũng không muốn để bọn họ tới đây. Chiến tranh giữa thú nhân và nhân loại thật sự quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết người. Bạch Khởi không hy vọng đưa những ma pháp học đồ yếu đuối này vào chỗ chết. Xông lên khi các thú nhân tới gần Thiết Bích Bảo vạn thước bắt đầu gào thét điên cuồng xông tới hướng Thiết Bích Bảo ở xa xa trước mặt. Cùng với tiếng gầm rú bia đỡ đạn của thú nhân tộc cũng bắt đầu được ném tới. Cầu tộc và chư tộc dẫn đầu thân hình không khác với loài người bao nhiêu, về mặt sức mạnh thậm chí còn kém hơn người bình thường, gầm rú cầm côn gỗ, rìu đá xông tới. Đây là một trong những chiêu thức của thú nhân, chiến thuật biển người. Tác dụng của những cầu tộc và chư tộc không phải là cái gì khác mà tác dụng của bọn chúng nằm ở chỗ tiêu hao tinh lực của loài người, tiêu hoa binh lực cung tiễn, vũ khí phòng thủ của loài người. Bọn chúng dùng cơ thể và máu thịt của mình để tiêu hao con người. Chủng tộc của thú nhân rất phức tạp, số lượng đông đảo, trong đó cầu tộc, chư tộc sinh sôi nảy nở nhanh nhất, hầu như mỗi năm đều có ngàn vạn thậm chí trên tỷ nhân khẩu ra đời. Tốc độ sinh sôi của chủng tộc bọn chúng khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng diện tích bình nguyên thổ địa của thú nhân lại hoang vắng, thực vật căn bản không đủ để nuôi sống bao nhiêu thú nhân như vậy, cho nên thú nhân mỗi năm đều khai chiến với con người. Một là vì muốn cướp đoạt nhân loại, hai là vì tiêu hao nhân khẩu. Cầu tộc và chư tộc chính là bia đỡ đạn nổi tiếng của chúng. Rất khó tưởng tượng trên trăm vạn thú nhân gầy gò cầm vũ khí là côn gỗ, rìu đá lại có thể đánh vỡ tuyến phòng thủ của Thiết Bích Bảo. Nếu là một tướng lĩnh sáng suốt sẽ không chọn những kẻ này làm quân tiên phong. Nhưng đáng tiếc thú nhân lại làm như vậy. Cái bọn chúng cần chính là sự tiêu hao, cho dù là tiêu hao. gocchuyenaudio.com, cung tiễn của loài người, giết chết một binh sĩ loài người cũng đáng giá, những tên này sống cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Trên trăm vạn thú nhân tấn công thành đổi lấy là trận mưa cung tên mãnh liệt của tinh linh tộc, ngoài ra còn có 20 vạn cung tiễn thủ loài người. 60 vạn cung tiễn ở Thiết Bích Bảo dài đến vạn thước xếp chật tường thành. Một người bắn tên, một người lắp tên. Cho dù đã bắn chết mười mấy lượt tên cũng không ảnh hưởng gì đến thế tiến công của thú nhân, vẫn không chặn được phía trước ngã, phía sau lại xông lên của bọn thú nhân này. Bọn chúng dưới tiếng trống trận thúc giục vẫn điên cuồng tiến về phía trước, bất kể đồng bạn của mình ngã xuống nhưng bọn chúng vẫn không dừng bước chân, vẫn điên cuồng tiến về trước giống như có bất cứ chuyện gì cũng không dừng lại. Tình cảnh như vậy khiến cho vô số chiến sĩ loài người đều chấn động. Bất luận là thực lực của thú nhân như thế nào, dũng khí của đám thú nhân này cũng không thể nào ngăn cản. Cho dù bọn chúng biết bản thân mình đang đi vào chỗ chết, bọn chúng vẫn ôm quyết tâm hy sinh đó xông tới. Mười mấy vạn cung tiễn thủ giết chết vô số thú nhân nhưng vẫn có gần 10 vạn thú nhân xông tới vị trí cửa thành, dẫm đạp lên thi thể của đồng bạn xông tới. Giống như không gặp bất cứ cản trở nào, cầm vũ khí thô sơ tấn công cửa thành, theo hướng thành lâu ở trên trèo lên. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, 100 vạn thú nhân bia đỡ đạn này, dường như không tiêu hao một chút thực lực nào của Bạch Khởi. Mặc dù chết nhiều như vậy nhưng thú nhân cũng không thu dọn thi thể của đồng bạn mà bắt đầu tiến công quy mô lần thứ hai. Đương nhiên hiệu quả lần này tuyệt đối không giống như lần trước. Lần này xuất binh là lực lượng quân tinh nhuệ của thú nhân, cũng không còn là bọn bia đỡ đạn như lần trước. Nhiều đầu nhân cầm diều chiến, cần chùy chiến trước ngực thở hổn hển, chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào. Còn đám hổ tộc thì hùng hổ cầm chiến đao, thân thể có chút run rẩy. Lang kỵ binh thúc giục chiến lang của mình, nhưng kẻ bị tấn công đầu tiên không phải là bọn chúng mà là hùng tộc. Với thân hình bình quân vượt quá 3 mét, toàn thân của hùng tộc trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên. Hùng nhân trọng bộ binh là binh chủng nổi tiếng ở đại lục, có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong đại lục trọng bộ binh. Thân hình bình quân vượt quá 3 mét cầm chiến đao tổ chức quân trận dưới sự yểm hộ hình thành tấm lá chắn rất cao, cắt đứt mọi cung tiễn bên ngoài bắn tới. Cung tiễn của con người dường như không thể nào tạo nên thương tích cho bọn chúng. Chỉ có một số tinh linh cung tiễn thủ tinh nhuệ mới có thể bắn tên xuyên qua những khe nhỏ giữa đám hùng tộc này, giết chết đối phương, nhưng hiệu quả không rõ rệt, dù sao cung tiễn bình thường đối với đám hùng tộc cường hãn mà nói hầu như không có tác dụng gì, nhiều lắm cũng chỉ đau đớn một chút chứ không ảnh hưởng gì đến gân cốt. Hùng nhân trọng bộ binh đã cắt đứt cung tiễn, dần dần tiến tới sát tường thành. Lúc này bọn chúng lại dẫm lên những thi thể của bọn chư tộc và cầu tộc, dần dần trèo lên tường thành tiếp cận với thành lâu. Đương nhiên bọn chúng không chọn lựa tiến công, những vật dụng công thành thô sơ của đám cầu tộc để lại không đủ để đỡ thân hình cường tráng của đám chiến sĩ hùng tộc. Bọn họ đã làm một hành động khiến người ta khiếp sợ, đám hùng tộc cường tráng này đứng vững trên vũ. gocchuyenaudio.com Tiễn cầm tấm chắn hợp thành quân trận, sau đó chất thi thể của đám cầu tộc và chư tộc lên, dần chồng chất thành một đường dốc, sau đó dần dần tích lũy đống thi thể này thành một đường dốc cao. Độ dốc này không ngừng được nâng cao, khi có đồng bạn tử vong cũng được thêm vào hàng ngũ của đống chồng chất này. Bây giờ Bạch Khởi mới nhìn rõ đám thú nhân này muốn làm gì. Bọn chúng muốn dùng thi thể chất đống lên thành một thang mây, sau đó trực tiếp nhảy vào thiết bích bảo. Đối với cách làm của đám thú nhân, Bạch Khởi không biết nên nói cái gì, nhưng cách làm của bọn chúng quả thật không sai, nhưng cách làm của bọn thú nhân bất luận nói thế nào cũng bị con người chỉ trích. Rất nhiều binh sĩ lang tộc bắt đầu hành động, 30 vạn lang kỵ binh gào thét từ xa xông tới. Bọn chúng không ngừng xông lên, không ngừng chất cao đống thi thể, không những dùng thân thể của mình mà còn dùng những bùn đất chúng mang theo người những thú nhân này phảng phất như đã phát điên, không để ý đến chuyện sinh tử. Trải qua nửa ngày, sau cái giá phải trả của 150 vạn thú nhân, đống thi thể chồng chất cao như núi đã dần dần được hình thành. Bọn thú nhân chết tiệt đó rốt cục muốn làm gì đây? Chết 150 vạn thú nhân rồi, chỉ còn lại có 50 vạn. Ta thừa nhận hổ tộc, lang tộc, nhiêu đầu nhân tộc và hùng nhân đều rất mạnh mẽ nhưng 50 vạn người muốn tiến vào khó tránh khỏi có chút tự đại. Bạch Khởi lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt cau mày nói như vậy. Nhưng sau đó Bạch Khởi biết đám thú nhân này muốn làm cái gì. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất đông thú nhân phi hành, ví dụ như ưng tộc, lôi điểu nhân, mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng phải hàng vạn. Còn trên mặt đất rất nhiều lang kỵ binh đông nghìn nghịt cũng từ xa xông tới. Đội tiên phong thứ hai của thú nhân đã đến rồi, số lượng khủng khiếp khiến người ta chấn động. Bọn chúng mới chính là quân chủ lực lần này, lang kỵ binh vượt quá 50 vạn, còn có 10 vạn hồ tộc, hơn 10 vạn nhiêu đầu nhân cùng 10 vạn hùng tộc, đương nhiên không thiếu trăm vạn bọn thú nhân làm bia đỡ đạn, đây mới chính là đòn tiến công thật sự của thú nhân. Trước đó tất cả đều chỉ là làm nệm cho kẻ khác mà thôi. Chỉ vì dùng thi thể để làm chăn đệm cho những kẻ phía sau tiến lên, làm ván cầu để quân đội phía sau sát nhập vào thế giới nhân loại thành công. Đương nhiên làm như vậy khả năng hy sinh rất lớn nhưng đối với thú nhân mà nói thì như vậy cũng đáng giá. Tam đại yếu tắc ngăn trở thú nhân tiến nhập thế giới nhân loại, bất luận là cái nào cũng đáng để thú nhân dùng mấy trăm vạn sinh mệnh đổi lấy. Tam đại yếu tắc mấy ngàn năm qua đã không biết khiến bao nhiêu tiền bối thú nhân phải nuốt hận vào lòng, vì vậy bọn chúng có trả nhiều bao nhiêu cũng đáng. Chết tiệt, vốn không định sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ xem ra không còn cách nào khác, ma pháp sư chuẩn bị, hãy cho bọn thú nhân này một bài học. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng nói như vậy, ma pháp cấm chú lại bắt đầu nổi lên. Hắn vốn đã chuẩn bị khi đám thú nhân tớ đông đủ toàn bộ mới dạy cho chúng một bài học, nhưng bây giờ xem ra phải làm như vậy rồi. Theo mệnh lệnh của Cự Phong trưởng lão, vô số ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng. Phong hệ ma pháp sư bắt đầu nhanh chóng tập kết lại. Tất cả năng lượng giữa trời đất đều bị bọn chúng lôi kéo, phong nguyên tố trở nên cuồng bạo, nhưng chỉ nghe thấy các ma pháp sư ngâm sướng. Những ngọn, cốc truyện audio.com, gió khắp nơi, hãy tập kết sức mạnh của các ngươi hóa thành lưỡi kiếm sắc bén vô biên, tiêu diệt tất cả kẻ địch tinh lọc thế giới tàn nhẫn này, đem máu tươi và thi thể mang đi, để lại không khí trong xanh, tinh lọc tất cả thế giới, hủy diệt tất cả những kẻ ngăn cản, tới đây, cuồng phong thiên hàng. Trong nháy mắt sau khi ngâm sướng, phong nguyên tố giữa trời đất bắt đầu ngưng kết lại, lấy trước cửa thiết bích bảo làm trung tâm, một luồng gió theo đó nổi lên, uy lực không phải rất lớn nhưng không ngừng chuyển động. Sức mạnh của nó càng ngày càng lớn, những thi thể và cát bụi trên mặt đất đều bị cuốn đi, hướng về các thú nhân ở đằng xa mà đi. Khi rời khỏi cửa thành 100 mét, long quyển phong vốn chỉ cao 100 mét đã hóa thành 1000 mét, trực tiếp vượt qua hơn 10 dặm, hơn nữa còn không ngừng chuyển động trước cửa thiết bích bảo, cuốn đi toàn bộ thi thể vào luồng gió, đồng thời không ngừng di chuyển về phía trước. Cách chương.